xin cảm ơn từng chén cơm thơm lành, xin cảm ơn giọt nước mắt long lanh, xin cúi đầu cảm tạ lời ủi an, xin cúi đầu tạ tình người yêu dấu, xin cảm ơn từng phút vui bên chồng, xin cảm ơn bờ vai gió đêm đông, xin cúi đầu cảm tạ lòng cậy trông, xin cúi đầu tạ ơn trái tim hồng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một cuộc lạc quyên cứu trợ bão lụt, có nhiều công ty, đoàn thể, cá nhân hiến tặng tiền bạc. Số tiền được quyên góp rất lớn. Trong đó, có nhiều công ty tặng hàng trăm triệu hoặc tỷ này tỷ kia. Số tiền mỗi đơn vị hiến tặng được viết trên một tấm bảng và công bố cho mọi người tham dự được biết. Một linh mục già với tấm bảng ghi số tiền thật khiêm tốn được quyên góp từ cộng đoàn của mình. Ngài đứng bên cạnh một tấm bảng của một công ty X ghi 2 tỷ đồng. Vị linh mục chửa thẹn nói nhỏ với vị đại diện công ty X rằng: "Khoản đóng góp của chúng tôi thật bé nhỏ so với tấm lòng của quý vị." Vị đại diện công ty X đáp lại: "Thưa cha, tấm bảng của chúng con lớn tiền, nhưng lớn tội. Của cha tuy khiêm tốn, nhưng lại thanh sạch. Chúng con cho để lấy danh tiếng, đồng thời sẽ lấy lại số tiền đã cho đi bằng những khoản hợp đồng kinh doanh, trúng thầu các công trình hoặc những áp phe làm ăn lớn. Chúng con cho nhiều vì mục đích tư lợi. Sướng gì hơn sướng làm lành, cho bao nhiêu của để dành bấy nhiêu." Ngày xưa có một vị Bồ Tát nhận thấy cuộc đời vô thường nên đem tất cả sản nghiệp của mình bố thí. Trong khi bố thí, Bồ Tát không phân biệt người oán kẻ thân, miễn thấy ai thiếu thốn khổ sở là Ngài đem lòng thương xót và tận tâm giúp đỡ. Cũng vì thế nên lòng nhân từ của Ngài vàng khắp nơi, và ai nghe đến tên Ngài cũng đều cảm phục. Nhân đó, có một vị thiên đế sanh lòng ghen ghét lo sợ. Ông ta thầm nghĩ, nếu vị Bồ Tát này tu hành bố thí quảng đại như vậy, không bao lâu phước đức của người sẽ hơn ta, và khi ấy địa vị thiên đế thích này chắc gì ta giữ mãi được. Nghĩ thế rồi, ông bèn dùng thần thông biến hóa hiện lên một cảnh địa ngục ghê rợn trước mắt Bồ Tát. Và trong địa ngục ấy, một tội nhân đang bị hành hạ khổ sở. Thấy tội nhân bị hành hạ, Bồ Tát lấy làm đau đớn, thương xót. Trong khi ấy thì Thiên Đế Thích đến và chỉ vào kẻ tội nhân và nói rằng, vì tội nhân này chuyên tu hành bố thí, nên ngày nay phải chịu quả báo đau khổ. Vậy nếu ngươi tu hành bố thí, thì sau này khi mạng chung, ngươi cũng phải đọa vào địa ngục này để chịu mọi điều đau khổ như thế. Vậy ngươi còn muốn tu hành bố thí nữa không? Nghe Thiên Đế Thích nói, Bồ Tát rất ngạc nhiên và bảo với Thiên Đế Thích rằng, tôi chưa hề nghe ai nói bố thí mà bị đọa vào địa ngục và chịu mọi đau khổ. Đế Thích trả lời, nếu ngươi không tin thì ngươi thử đến hỏi tội nhân ấy mà xem. Bồ Tát liền đến hỏi tội nhân, ngươi vì duyên cớ gì mà phải chịu hình phạt như thế? Tội nhân trả lời: Cũng vì lúc trước săn tiền, có bao nhiêu tiền của tôi đều đem giúp hết cho người, nên nay tôi chịu quả báo đau khổ ở đây. Bồ Tát lại hỏi: Nếu người đem tiền của bố thí mà nay phải chịu quả báo đau khổ, vậy những kẻ được bố thí thì sao? Tội nhân đáp: Những kẻ được bố thí sau khi mạng chung sẽ được săn lên cõi trời, hưởng quả báo an vui. Nghe vậy, Bồ Tát vui vẻ nói: Sợ dĩ ta đã bố thí là vì muốn cho chúng sanh thoát khổ được vui. Nhưng nếu vì bố thí mà thân ta phải đọa vào địa ngục để chịu muôn ngàn đau khổ, ta cũng vẫn vui lòng. Và lại, cứu giúp chúng sanh mà thân mình bị đau khổ cũng là điều rất thường đối với Bồ Tát. Thiên Đế Thích nghe vậy, rất lấy làm cảm phục và cung kính hỏi rằng: Vì chí nguyện gì mà ngươi có những hành động quả cảm như thế? Bồ Tát trả lời: Chí nguyện của ta không ngoài mục đích cầu Phật đạo để cứu khổ chúng sanh. Sau khi biết rõ chí nguyện của Bồ Tát, Thiên Đế Thích tự thấy hối hận, liền thành kính đến quỳ trước Bồ Tát: Thưa ngài, chỉ vì nghiệp chướng mê mờ, sợ mất quyền vị Đế Thích, nên tôi giả bày cảnh địa ngục ấy để hầu lung lạc chí nguyện bố thí mà phải chịu quả báo đau khổ. Nghĩ lại hành động lỗi lầm của mình, tôi rất hổ thẹn và đau đớn. Vậy trước ngài, tôi xin sám hối và xin nguyện sẽ mãi mãi noi gương bố thí cao quý của ngài, và sẽ hết lòng giúp đỡ những ai trong cõi dục giới này, phát tâm tu hạnh bố thí. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta được dạy phải yêu thương, tôn trọng và khoản đãi người nghèo. Bố thí được coi là bổn phận, nhưng kèm theo đó lại là một bài luân lý cố để thỏa lòng tự phụ của người ban tặng. Có nhiều người khi ban tặng tự cảm thấy mình ở một hạng đạo đức khác hẳn những người đã được cho. Một khi chúng ta ban cho với sự tính toán hoặc vì ý thức bổn phận, dù là bổn phận của một Kitô hữu, của cho có rộng rãi, thì sự bố thí vẫn chưa trọn vẹn. Có người cho để được tiếng, nếu không ai biết đến, không có sự công bố, người ấy sẽ không bố thí gì hết. Nếu không được cảm ơn, khen ngợi và tôn vinh, người ấy buồn sầu, bất mãn, không bằng lòng. Người làm phúc bố thí để tôn vinh bản thân mình, thỏa thánh tự cao, lòng ham quyền thế của mình, chứ không vì lòng yêu mến và tôn vinh Thiên Chúa. Hãy tập làm phúc chỉ vì tình yêu thương và với quả tim đong đầy yêu thương. Cho đi không tính toán, chỉ với tâm nguyện mong cho tha nhân được thoát khỏi cùng cực, đau khổ tinh thần, thể xác. Chúng ta thấy gương mẫu về sự ban cho trọn vẹn trong chính con người của Chúa Giê-xu. Thánh Phao-lô viết cho giáo đoàn Cô-rinh-tô: Vì anh em biết ơn của Chúa Giê-xu chúng ta, ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của ngài anh em được nên giàu có. Sự ban cho của chúng ta không bao giờ được phép xuất phát từ tấm lòng tự cho mình là công bình và làm bổn phận, càng không được để tăng tiếng tăm và uy tín cá nhân. Nó phải là sự trào lên tự nhiên từ tấm lòng thương yêu. Chúng ta phải cho người khác như Chúa Giê-xu đã phó chính mình ngài cho chúng ta vậy. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim của Chúa, để chúng con biết chia sẻ, ban cho người khác như chúng con đã được Chúa ban cho chính mình ngài.
Và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương mùi Chúa lòng đau, chia tay xin ăn từng ngày ấm lòng.